Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 6 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của Ban Việt ngữ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đền.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với bình minh.
Người già yếu khô cằn, tấm thân đói lạc, và một lúc con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người.
Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 10 câu 25 đến câu 37. Ai là anh em của tôi? Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông, trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói, ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng, nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp, một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh cho như tử, rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi ngang qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng, ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu khi trở về tôi sẽ trả lại cho ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời, kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, một phóng viên nọ muốn biết cách đối xử của con người thế nào. Ông đã giả vờ làm người bị thương nằm bên vệ đường cùng với chiếc xe hư của ông. Nhiều người đã đi qua, cuối cùng có một người dừng xe lại xem xét và đến trạm gọi điện thoại cho cảnh sát. Người phóng viên đã cẩn thận ghi các số xe đã chạy qua, sau đó ông đến tận nhà họ để phỏng vấn. Mỗi người đều nói lên lý do của mình, nhưng không ai nghĩ rằng một ngày kia mình có thể rơi vào hoàn cảnh như thế, đó là khi bàn tay của mình đưa ra để mong tìm được sự nâng đỡ của người khác mà không gặp được. Người Samaritano nhân hậu được nhắc tới trong tin mừng hôm nay chính là Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, các tư tế, Lê-vi có lý do của họ. Họ đã sống đúng luật, tuy nhiên luật đã giết chết lòng yêu thương của con người vì trọng mặt chữ mà thôi. Chúa Giêsu đã vượt qua luật lệ và hướng dẫn tâm hồn con người lên cao, đi vào chiều sâu của bác ái. Ngài đã đến với từng con người. Ngài không đứng xa nhìn con người đương đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Như người Samaritano nhân hậu, Ngài đến gần bên con người, Ngài nhìn họ với ánh mắt đầy trắc ẩn, cảm thông. Ngài cúi xuống băng bó các vết thương của họ và còn tình nguyện trả nợ cho họ bằng giá máu của mình khi Ngài chấp nhận chết trên thập giá để cứu sống và đưa họ về trời. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi theo mẫu gương của người Samaritano nhân hậu là hình ảnh của chính Chúa. Chung quanh chúng ta còn biết bao nạn nhân dưới nhiều hình thức đang chờ bàn tay nâng đỡ của chúng ta. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã làm được gì? Có thể chúng ta không có tiền bạc, nhưng một lời nói, một nụ cười, một cử chỉ, một việc làm tốt cũng có sức xoa dịu và cảm thông với những nỗi khổ đau của đồng loại. Nguyện xin Chúa kiện cường lòng bác ái của chúng ta, một lòng bác ái biết tìm đến, dừng lại và xoa dịu những nỗi đau khổ của người khác. một lòng bác ái vị tha, không bị lấm bẩn bởi bản tính ích kỷ, trục lợi. Amen.
Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm vân tình người, tình bạn ai không mờ phai, tình bạn ai không mờ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Gia.
Tin Sri Lanka. Chủ đề và biểu tượng chuyến công du của Đức Thánh Cha đến Sri Lanka. Chủ đề được chọn cho chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sri Lanka từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm 2015 là ở lại trong tình yêu. Trong cuộc họp báo công bố chủ đề này vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Colombo, giải thích rằng chủ đề được lấy từ phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 9, vì các tín hữu Sri Lanka tin rằng tình yêu là nét nổi bật của triều giáo hoàng này. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco đều mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu Thiên Chúa, và Ngài sẽ mang sứ điệp ấy đến cho chúng tôi ở Sri Lanka. Đức Hồng Y bày tỏ niềm vui về sự hiện diện của Đức Thánh Cha và nói rằng, giáo hội Sri Lanka xem đây là một vinh dự và một khích lệ lớn lao cho mình. Ngài cho biết, các chuẩn bị về mặt tổ chức và về phương diện thiêng liêng đang diễn ra cách suôn sẻ. Tại Sri Lanka, chúng tôi đang sống trong một giai đoạn mà giáo hội được mời gọi trở nên phương tiện loan báo sứ điệp hòa bình, tình yêu và hòa giải. Chủ đề về hòa giải sẽ là chủ đề chính. Cuộc viếng thăm Manhu đến đền Đức Mẹ trong khu vực Tamil là để phổ biến sứ điệp này. Đức Hồng Y Ranhit cũng nói thêm rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một khích lệ mạnh mẽ trên con đường hòa giải. Ngài nói, tôi nghĩ rằng, cả nước và tất cả các tôn giáo đều chào đón Đức Thánh Cha Francisco bằng một tinh thần bằng hữu tuyệt vời. Trước đó, biểu tượng cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sri Lanka đã được Tổng giáo phận Colombo công bố trong cuộc họp báo tại Tòa Tổng giám mục hồi đầu tháng 8. Biểu tượng diễn tả ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến quốc gia châu Á này. Thật vậy, ngay chính giữa biểu tượng là cây thánh giá Sri Lanka, lấy cảm hứng từ thánh giá của Thánh Thomas được tìm thấy 100 năm trước trong cuộc khai quật tại thủ đô Anuradhapura cổ. Đây cũng là thánh giá vinh quang hay thánh giá phục sinh, gieo mầm sự sống. Thánh giá có màu xanh để kỷ niệm việc dâng quốc gia này cho Đức Mẹ Sri Lanka sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng giáo phận Colombo đã chọn biểu tượng này vì nó nói lên lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ. Nền của biểu tượng là chiếc mũ mitra với hai màu vàng trắng như trong huy hiệu của Đức Thánh Cha. Giải mũ rủ xuống hai bên ôm lấy hàng chữ Đức Thánh Cha Francisco và Sri Lanka 2015. Phía hai bên mũ của Đức Thánh Cha có các nét cong mang bốn màu, đỏ nâu, cam, xanh lá cây và vàng, tượng trưng cho một đất nước Sri Lanka rất đa dạng về sắc tộc và tôn giáo. Chân Phước Joseph Vaz đứng bên phải Thánh Giá là người đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong Chân Phước trong chuyến viếng thăm đảo quốc này vào năm 1995. Chân Phước Joseph Vaz đến Sri Lanka từ năm 1687. Trong suốt 24 năm, cho đến khi qua đời vào năm 1711, Ngài đã dọc ngang khắp nơi trên đất nước Sri Lanka. Chi tiết cuối cùng, toàn thể biểu tượng mang hình búp sen là quốc hoa của Sri Lanka, muốn nói rằng, Giáo hội Công giáo Sri Lanka đón nhận quyền chủ chăn đầy yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco là vị mục tử của mình, và hân hoan chào đón Ngài đến Sri Lanka. Biểu tượng do Linh mục Prijantha Silva thiết kế. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Giáo hội Sri Lanka cũng đã khai trương một trang web để cung cấp mọi thông tin về chuyến viếng thăm đặc biệt này.
Tin Đài Loan. Đại hội Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai về di dân, gia đình và sứ vụ. Từ ngày 25 đến 28 tháng 9 vừa qua, tại giáo phận Đài Trung, Đài Loan, đã diễn ra Đại hội Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai về di dân, gia đình và sứ vụ, do Ủy ban Giám mục chăm sóc mục vụ cho người di dân và lữ khách của Hội đồng Giám mục miền Trung Hoa tổ chức. Tiếp nối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco viết cho người di dân và tị nạn nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn năm nay, đại hội đã chọn chủ đề Di dân và gia đình trong sứ vụ hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn. Các vị giám mục và linh mục đặc trách mục vụ di dân của nhiều hội đồng giám mục đã trực tiếp tham dự hoặc cử đại diện tham dự, trong đó có Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Israel, Liban, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Italia, Thụy Sĩ và Việt Nam. Ngoài ra cũng có đại biểu của Văn phòng Phát triển Con Người thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và đại biểu của Giáo phận Hồng Kông, Trung Quốc. Đặc biệt, đại hội còn hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Gregorios Đệ Tam của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Lễ Điển Menkit và đại diện các bộ lao động và ngoại giao của Đài Loan. Mỗi ngày, đại hội thảo luận từng đề tài mục vụ theo ba nhóm đối tượng. Mục vụ di dân trên đất liền, mục vụ trên biển cho thuyền nhân và ngư dân, mục vụ cho người tạm cư và tị nạn do thiên tai, chiến tranh và xung đột chính trị. Với hầu hết các lãnh thổ ven biển, các hội đồng giám mục quốc gia đã thiết lập văn phòng mục vụ hàng hải, đặt dưới sự điều hành của Ủy ban Giám mục đặc trách mục vụ di dân. Văn phòng mục vụ hàng hải có trách nhiệm cử hành bí tích cho các thuyền nhân khi cập cảng tại nước sở tại, phối hợp với Caritas địa phương chăm sóc mục vụ cho các nạn nhân thiên tai trên biển. Trong suốt ba ngày đại hội, các tham dự viên đã chăm chú lắng nghe các bài báo cáo về hiện trạng lao động nhập cư trong nước và quốc tế, lao động trên biển, kết hôn ngoài nước, nhập cư bất hợp pháp, thảm trạng gia đình di dân, trong mối đe dọa về hôn nhân và trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Cụ thể, trong bối cảnh lao động nhập cư và kết hôn với người nước ngoài tại Đài Loan, các báo cáo viên đã chia sẻ và giới thiệu các chương trình trợ giúp xã hội và pháp lý cho người lao động nhập cư. Đại diện các bộ lao động và ngoại giao cũng đã trình bày và giải đáp cởi mở về những điều luật và quyền lợi liên hệ đến làn sóng nhập cư tại Đài Loan. Trước tình trạng người nhập cư ở Đài Loan tạo ra khá nhiều tiêu cực xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đạo đức và tâm linh, như nạn áp bức và bóc lột lao động, ly dị và tái hôn, mại dâm và phạm pháp. Giáo hội địa phương đã nỗ lực thiết lập, bảo trợ và phát triển các chương trình mục vụ cho người di dân đến Đài Loan theo từng sắc tộc và nhóm ngôn ngữ ở tất cả bảy giáo phận của giáo hội sở tại. Đức Thượng Phụ Gregorios Đệ Tam cũng đã chia sẻ về tình trạng giáo hội tại Syria trong chiến tranh và nạn di dân tạm cư lánh nạn. Đức cha Crispin Vázquez đã tường trình những kế hoạch mục vụ đầy nỗ lực dành cho nạn nhân của siêu bão Haiyan xảy ra tại giáo phận Borongan, Philippines hồi tháng 11 năm 2013. Hậu quả thiên tai để lại không chỉ ảnh hưởng về mặt vật chất và con người tự nhiên với vô số dịch bệnh đói kém, mà còn tạo ra những thảm trạng tâm linh về luân lý gia đình, nạn di dân kèm theo tệ nạn xã hội và những ảnh hưởng lâu dài đối với sự phát triển tâm sinh lý của rất nhiều trẻ em. Từ kinh nghiệm của giáo phận mình, Đức cha Crispin nhấn mạnh, giáo hội còn cần phải chuẩn bị để định hướng mục vụ cho thế hệ nạn nhân thiên tai, để họ có thể tái hội nhập với xã hội và ổn định cuộc sống. Theo thống kê, hiện có hơn 50 triệu người di dân châu Á trên toàn thế giới. Vì thế, mục vụ di dân đứng trước một đòi hỏi không chỉ ở cấp giáo phận hay quốc gia, mà còn ở cấp liên quốc gia và quốc tế. Hơn nữa, mục vụ di dân không thể tách rời với mục vụ gia đình, vì nguyên cớ của các cuộc di dân, nếu không phải do chiến tranh tạo ra, thì cũng nhằm mục đích đoàn tụ gia đình, hoặc chấp nhận ly hương ly tán, để mưu tìm một cuộc sống gia đình ổn định và vững bền hơn. Tiếc thay, hầu hết các cuộc di dân đều để lại những hệ quả cá nhân và tập thể mà giáo hội cần phải tham gia chữa lành. Thế nên, trong thông điệp gửi đến đại hội, Đức cha Bosco Lâm Cát Nam, giám mục giáo phận Đài Nam, chủ tịch ủy ban giám mục chăm sóc mục vụ cho người di dân và lữ khách của Hội đồng giám mục miền Trung Hoa, đã nói lên mơ ước của Ngài là làm sao có thể thiết lập được một mối liên kết giữa các vị giữ trách nhiệm mục vụ di dân của các quốc gia, để thực hiện một chương trình mục vụ cụ thể cho hàng triệu anh chị em di dân.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ những người cao tuổi và những người làm ông bà. Chủ nhật ngày 28 tháng 9 vừa qua là một ngày đặc biệt dành cho những người cao tuổi, cho những người làm ông làm bà. Hàng chục ngàn người cao niên đã đến quảng trường Thánh Phêrô cùng với các con cháu để gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco trong ngày hội với chủ đề Tuổi già được chúc phúc. Đặc biệt, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng được mời tham dự sự kiện này. Đức Thánh cha Francisco cảm ơn Đức Benedicto thứ 16 về sự hiện diện của Ngài và nói: "Rất nhiều lần con đã nói rằng con rất vui sướng vì có cha đang ở đây rất gần gũi chúng con. Có cha sống ở Vatican như là có người ông đầy khôn ngoan vậy. Xin cảm ơn cha." Đức Thánh cha Francisco cũng cảm ơn cộng đoàn đã đến tham dự ngày lễ của những người cao tuổi và của những người làm ông bà đông đảo như thế. Sau đó, Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đọc diễn văn chào mừng. Đức Tổng giám mục Baglia đã ca ngợi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và gọi Ngài là người ông đầu tiên trong các người ông. Đức Tổng giám mục nói rằng, người ta thường coi tuổi già như một con tàu đắm và mong manh như chịu án phạt. Nhưng Ngài cũng nhắc đến nữ diễn viên người Ý Anna Magnani, người vẫn tự hào về các nếp nhăn tuổi già của mình. Tiếp theo là chứng từ của hai vợ chồng tị nạn người quốc ở Iraq. Họ xúc động kể lại những đau khổ của dân tộc mình. Đó là ông Mubarak, 74 tuổi, và bà Anissa, 68 tuổi, đã kết hôn 51 năm, có 10 người con và 12 đứa cháu. Sau khi nghe chứng từ của họ, Đức Thánh Cha đã ban huấn từ. Đức Thánh Cha nói: "Sử dụng bạo lực với người già và với trẻ em là vô nhân đạo, nhưng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi anh chị em, người ở với anh chị em. Có người trợ giúp, anh chị em sẽ luôn là ký ức của dân tộc của anh chị em và cả cho chúng tôi nữa." Đức Thánh Cha nói thêm, họ sẽ là ký ức cho đại gia đình giáo hội, chúng ta hãy cảm ơn những người anh chị em ấy vì chứng tá đức tin của họ. Người già có một trách nhiệm lớn lao trong đời sống gia đình và cộng đoàn, trách nhiệm chia sẻ sự khôn ngoan, chia sẻ đức tin. Ở các nước có sự đàn áp tôn giáo khốc liệt, tôi đặc biệt nghĩ đến Albania, nơi tôi viếng thăm Chủ nhật tuần trước. Chính ông bà đã âm thầm rửa tội cho các con cháu và thông truyền đức tin cho chúng. Họ đã dũng cảm đối mặt với những bách hại và đã bảo vệ đức tin nơi đất nước này. Nhắc đến những người già ở các nhà dưỡng lão, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thấy gần gũi những người già đang sống trong các nhà dưỡng lão, và tôi nghĩ đến họ cũng như đến tất cả những người chăm sóc họ với tâm tình rất quý mến. Đức Thánh Cha nhận định, người già rất thường bị bỏ rơi, đó là một thái độ tương tự như cái chết êm dịu thực sự, như người ta cũng gạt bỏ trẻ em hay các người trẻ vì họ không có việc làm. Và người ta gạt bỏ những người già dưới chiêu bài cần phải duy trì một hệ thống kinh tế cân bằng, mà trung tâm của hệ thống ấy có vị thần tiền bạc ngự trị. Tất cả chúng ta được kêu gọi chống lại nền văn hóa gạt bỏ độc hại này. Các Kitô hữu cùng với tất cả mọi người thiện chí đều được kêu gọi xây dựng một xã hội nhân đạo và bao dung hơn, không loại trừ một ai. Sau đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối tương quan giữa các thế hệ. Dẫu vì những lý do lịch sử và văn hóa phức tạp, ngày nay giới trẻ cảm thấy có nhu cầu mạnh mẽ hơn phải được độc lập, thoát khỏi di sản của thế hệ trước. Chúa Giêsu không hủy bỏ lề luật của gia đình và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, nhưng người đã thực thi luật ấy cách đầy đủ. Trong thánh lễ, với đoạn tin mừng trình thuật câu chuyện Đức Maria đi thăm bà Elizabeth, người mang thai lúc tuổi đã cao, Đức Thánh Cha giải thích sự khôn ngoan của Elizabeth đã làm phong phú tâm hồn trẻ trung của mẹ Maria như thế nào. Đức Thánh Cha nói, mẹ Maria lắng nghe và lưu giữ tất cả những điều ấy trong lòng. Sự khôn ngoan của Elizabeth và Zacharia làm cho Đức Maria được thêm phong phú, cho dù các ngài chẳng phải là những chuyên gia về tình mẫu tử và phụ tử, vì đối với họ đó là lần đầu tiên, nhưng họ là những chuyên gia về đức tin, chuyên gia về Thiên Chúa, về niềm trông cậy xuất phát từ Thiên Chúa.
Tin Thái Lan bao dung tôn giáo. Hội nghị Liên Tôn Vì Hòa Bình của các nước Đông Nam Á lần thứ nhất. Từ ngày 25 đến 29 tháng 9 vừa qua, đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất của các chức sắc tôn giáo vì hòa bình trong cộng đồng các nước Đông Nam Á tại tỉnh Ayutthaya, Thái Lan, với chủ đề bao dung tôn giáo. Hội nghị do chính quyền Thái Lan kết hợp với Trường Đại học Phật giáo MCU, tỉnh Ayutthaya tổ chức, với sự cộng tác và cố vấn của các chức sắc các tôn giáo ở Thái Lan. Ngày 25 tháng 9, buổi sáng, các đại biểu đến trung tâm du lịch Ayutthaya để xem đoạn phim ngắn giới thiệu tổng quan về tỉnh Ayutthaya, sau đó bắt đầu chuyến tham quan công viên lịch sử Ayutthaya. Nơi đây từng là kinh đô của Thái Lan. Công viên lịch sử Ayutthaya nổi tiếng với nhiều di tích đền chùa của Phật giáo. Sau giờ nghỉ trưa, đoàn tham quan nhà thờ Thánh Giuse của người Công giáo, đền Thánh Hồi giáo Phranangchiang, nơi địa danh này trước đây hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo chung sống bên cạnh nhau. Các đại biểu đến từ 9 quốc gia của khu vực Đông Nam Á. Họ là những chức sắc và những người làm việc cho các văn phòng đối thoại liên tôn của 5 tôn giáo. Ngày tiếp theo là lễ khai mạc hội nghị diễn ra ở trường Đại học Phật giáo MCU. Chức sắc các tôn giáo của các tôn giáo cùng lên cầu nguyện theo niềm tin của mình. Đức Hòa Thượng Somdet Pra thắp nến khai mạc. Sau đó là các bài phát biểu của vị Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và chức sắc các tôn giáo. kết thúc buổi khai mạc là bài chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Fra Braham Pundit, hiệu trưởng MCU. Giờ làm việc buổi chiều là thảo luận sức mạnh của tôn giáo trong việc tạo nên sự khoan dung tôn giáo trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á. Năm vị đại diện năm tôn giáo trình bày quan điểm ở góc độ tôn giáo của mình. Sau đó, các đại biểu tham gia đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến. Nhiều vấn đề được nêu lên. Có những vấn đề được giải đáp thỏa đáng, nhưng cũng có những vấn đề phải bỏ lửng do giới hạn của thời gian. Ngày tiếp theo là thảo luận bàn tròn với bốn câu hỏi về tôn giáo của mình. Thứ nhất, đặc điểm tôn giáo. Thứ hai, giáo lý cơ bản của tôn giáo. Thứ ba, thần học và bối cảnh tôn giáo. Thứ tư, hướng đến ánh sáng của hài hòa tôn giáo và bao dung tôn giáo. Giờ làm việc buổi chiều có hai phần. Phần thứ nhất, đặt vấn đề về những khó khăn hay thách đố trong việc đối thoại liên tôn để đưa đến hài hòa và khoan dung tôn giáo ở mỗi quốc gia. Phần thứ hai, chia sẻ những kinh nghiệm hoặc những hoạt động đối thoại liên tôn ở mỗi quốc gia, trình bày cách giải quyết những vấn đề đặt ra ở phần một. Ngày cuối cùng là tổng kết và bế mạc hội nghị. Các vị cố vấn hội nghị tổng kết những ý kiến đã thảo luận và chia sẻ của ngày hôm trước, sau đó trình bày bản sơ thảo tuyên ngôn Ayutthaya gồm 6 điểm.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phục vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể như lời Ngài đã phán. Đây là mình ta, hoặc cũng có thể nói, đây là thịt mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Chúa truyền phép làm cho bánh trở nên mình Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục trình bày thêm về nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Từ câu nói này, chúng ta cũng nhận ra việc Chúa Giêsu Kitô ngự trong thánh thể cách đích thực, và sự hiện diện này là một sự hiện diện của một người của ngôi hai Thiên Chúa. Từ ngữ thịt mình không chỉ bị giới hạn vào trong cách hiểu của một thân mình theo đúng nghĩa của nó. Kiểu nói này thường còn chỉ một vật sống động trong toàn thể của nó, mà không hề phân biệt ra phần thể xác và phần linh hồn của một người. Vì vậy, từ ngữ này có thể được dùng để chỉ toàn thể con người. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, điều này có thể hiểu là Chúa Giêsu cũng muốn bao gồm tất cả con người của Ngài nữa. Coi đó như là lễ hiến tặng toàn thân Ngài, khi Ngài ban thịt mình của Ngài nên của ăn nuôi sống con người. Chắc chắn thịt mình được nói tới đây chỉ thị một thực tại thuộc về thân xác con người, nhưng ân huệ được ban cho tín hữu qua thịt mình này là ân huệ hoàn toàn, đầy đủ và cao cả hơn, đó là chính ngôi hai Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa. Một điều thật ý nghĩa là khi chúng ta tìm hiểu những lời trong bài diễn văn công bố thánh thể được tường thuật trong phúc âm của Thánh Gioan. Trong bài diễn văn này, người ta thấy có những kiểu nói tương tự như sau. Ai ăn thịt ta và uống máu ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Cũng như kiểu nói ai ăn ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 57. Việc ăn thịt Chúa Kitô cũng là việc ăn chính Chúa Kitô. Lý do là ân huệ trao ban thịt mình Ngài bao gồm ân huệ trao ban chính con người của Ngài. Vì thế, thịt mình không chỉ hiểu như là thực tại thể xác tách ra khỏi linh hồn và con người của Chúa Giêsu. Thịt mình này trở nên của ăn và bao gồm ân huệ Chúa ban chính mình Ngài. Vì thế Chúa Giêsu không ngần ngại nói rằng, ai ăn ta? Điều này cho chúng ta thấy Chúa đã hạ mình xuống tới mức độ nào, Chúa đã chấp nhận phục vụ con người như thế nào, khi biến thân mình nên của ăn cho những ai muốn thông phần vào sự sống của Ngài. Chúa tự coi chính mình là bánh bởi trời, bánh của Thiên Chúa, bánh từ trời xuống và trao ban sự sống cho nhân loại. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 33. Bài diễn văn của Ngài bắt đầu bằng lời quả quyết về của ăn còn tồn tại mãi tới sự sống muôn đời, vì đó là chính con người ban cho nhân loại. Nhưng ân huệ bánh này đồng nhất với ân huệ ban chính bản thân của Ngài, bởi vì bánh đó là bánh do Chúa Cha ban cho con người, bánh đó là chính con người, ân huệ căn bản Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, chính Ngài trao ban sự sống cho thế gian qua Thánh Thể. Câu nói sau đây rất ý nghĩa khi Chúa Giêsu nói, ta là bánh sự sống, Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 35 và câu 48. Câu quả quyết này đem ra ánh sáng chân lý này là Chúa Giêsu không chỉ trao ban bánh sự sống đời đời mà thôi, nhưng bánh đó là chính Ngài. Theo mạch văn có nhắc tới bánh từ trời do ông Môi-se ban cho dân trong sa mạc, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Chúa thực hiện nơi chính mình Ngài điều mà Cựu Ước loan báo trước qua hình ảnh là bánh manna trong sa mạc. Bánh manna chỉ là một hình ảnh, bánh đó không thực sự là bánh từ trời xuống, như chúng ta đọc trong bản văn như sau: không phải ông Môi-se cho các ngươi bánh từ trời, mà chính là Cha ta ban cho các ngươi bánh từ trời, bánh đích thực. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tất cả thực tại bánh bởi trời được tìm thấy trong con người Chúa Giêsu. Chính Ngài làm cho hoàn hảo trong con người của Ngài điều đã được loan báo qua hình ảnh bánh manna. Việc đồng nhất giữa của ăn thánh thể và con người Chúa Giêsu còn được nhấn mạnh cách rõ ràng hơn qua kiểu nói ta là, vì cho thấy tên của Ngài cũng chính là tên của Thiên Chúa, như Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-se trong bụi gai xưa. Như khi Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-se trong bụi gai xưa, và như vậy Ngài chính là đấng hiện hữu, đấng tuyệt đối. Chúa Giêsu xác định rõ ràng một tư cách nền tảng của sự hiện hữu tuyệt đối này. Đó là Ngài là bánh ban sự sống, nghĩa là của nuôi Thiên Chúa ban cho con người để có được sự sống thần linh của Thiên Chúa. Việc Thánh Sử Gioan nhấn mạnh tới bản chất thịt của Chúa Giêsu như của ăn nuôi tín hữu, điều này không cản trở chúng ta nghĩ tới chính con người Chúa Giêsu được trao ban cho chúng ta qua quà tặng thịt mình này. Yếu tố tiên khởi của Thánh Thể là sự hiện diện trao ban chính con người Chúa Giêsu. Kiểu nói ta là, chính ta là, đi trước câu Chúa Giêsu quả quyết, đây là thịt mình ta. Và điều này làm sáng tỏ câu quả quyết sau này. Thánh Thể chính là thịt được trao ban cách đặc biệt như là của ăn cho tín hữu. Nhưng trong ân huệ trao ban thịt mình này, chúng ta nhận ra ân huệ của chính con người Chúa Giêsu Kitô. Vì thế các tín hữu được kêu gọi làm sao nhận ra qua ân huệ. Vì thế các tín hữu được kêu gọi làm sao nhận ra qua ân huệ lãnh nhận thịt mình Chúa Giêsu thì chính là lãnh nhận ân huệ Chúa trao ban chính con người của Ngài. Đó là sự hiện diện của một con người ngôi hai Thiên Chúa. Theo kiểu nói của người vùng Cận Đông khi Chúa nói này là thịt mình ta, thì Chúa muốn nói tới tất cả con người của Ngài. Trong ý thức nhận mình là con Thiên Chúa, Chúa coi thịt mình Ngài như là một điểm đặc biệt khác thường của ngôi vị Thiên Chúa. Tóm lại, trong thánh thể, chúng ta tin nhận và đón nhận thịt mình đích thực của Chúa Giêsu ban cho chúng ta làm của ăn nuôi chúng ta. Nhưng thịt mình thể xác này đưa chúng ta tới việc tiếp nhận ân huệ cao cả, đó là chính Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa làm người. Vì thế, việc rước lễ là một con đường đưa chúng ta tới việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hôm nay mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trước hết, chúng ta nói về sự tác hại của chiến tranh. Theo hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 77, huấn quyền của giáo hội luôn lên án sự man rợ của chiến tranh. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nói lên thái độ ngỡ ngàng của giáo hội trong thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, năm 1963 như sau: hầu như không thể nào tưởng tượng được trong một kỷ nguyên hạt nhân như hiện nay, người ta được phép sử dụng chiến tranh như một công cụ để thực thi công lý. Quả vậy, chiến tranh không bao giờ là phương cách thích đáng để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia. Thậm chí, chiến tranh sẽ tạo ra những xung đột mới còn phức tạp hơn. Chiến tranh là một cuộc tàn sát phi lý, một cuộc ra đi không có ngày về, đã làm hại tới hiện tại và đe dọa tương lai của nhân loại. Đức Pio thứ 12 qua thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939 đã nhận định rằng hòa bình không làm mất đi điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Các cuộc xung đột vũ trang không những gây thiệt hại về vật chất mà tệ hại hơn, còn gây nhiều thương tổn về tinh thần. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã cho biết trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999 số 11 rằng: chiến tranh là sự thất bại của toàn thể nền nhân đạo chân chính, đó là sự thất bại của con người. Do đó, ngày 4 tháng 10 năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã lớn tiếng kêu gọi trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên hiệp quốc rằng: đừng bao giờ dân này chống dân kia nữa, đừng bao giờ nữa, đừng có chiến tranh nữa, đừng có chiến tranh nữa. Hiện nay, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế chiến tranh để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế đang trở nên vô cùng cấp thiết. Quả vậy, với thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định rằng sức mạnh kinh khủng của các phương tiện hủy diệt mà ngay cả các nước vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng và sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các dân tộc trên thế giới đã khiến cho việc hạn chế các hậu quả xung đột trở nên vô cùng khó khăn hay hầu như vô phương thực hiện. Bởi đó, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân của các cuộc xung đột có nguy cơ nảy sinh chiến tranh, nhất là những cuộc xung đột có liên hệ tới tình trạng bất công, nghèo đói và bóc lột, để chúng ta có sự can thiệp sâu và mạnh thì mới có thể loại trừ nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Vì thế, thông điệp Centesimus số 52 đã cổ vũ hòa bình với mục tiêu phát triển rằng: hòa bình mang một danh hiệu mới là phát triển. nếu phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì cũng phải có một trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển. Các tổ chức quốc tế và khu vực có điều kiện làm việc chung với nhau để giải quyết các xung đột và đẩy mạnh hòa bình, tái lập những mối tương quan tin tưởng lẫn nhau để loại trừ chiến tranh vì tính chất phi lý của nó. Thông điệp Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris năm 1963 của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã khơi lên niềm hy vọng nơi các tín hữu. Chúng ta có lý do để hy vọng rằng bằng cách gặp gỡ và thương thảo, con người có thể khám phá rõ ràng hơn những mối dây liên kết họ với nhau, xuất phát từ chỗ hai đối tượng đều có chung bản tính con người. Cũng như trong những yêu cầu sâu xa nhất của bản tính chung ấy là giữa các cá nhân với nhau và giữa các dân tộc với nhau, không nên để cho sự sợ hãi thống trị, mà phải để cho tình yêu thống trị, một tình yêu cố gắng bộc lộ ra trong sự cộng tác chân thành, dù có thể mang nhiều hình thức và đem lại nhiều lợi ích. Thứ đến, chúng ta bàn về các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Theo những hình thức trật tự quốc tế hiện nay, cộng đồng thế giới đã có những biện pháp chế tài nhằm sửa chữa các hành động của các chính phủ vi phạm luật lệ sống chung hòa bình và vi phạm trật tự trên thế giới, hoặc đã có những hình thức đàn áp nghiêm trọng đối với dân chúng. Mục đích của những biện pháp chế tài này phải được xác định rõ ràng. Và các cơ quan chuyên môn của cộng đồng quốc tế phải thỉnh thoảng đánh giá lại những biện pháp chế tài này một cách khách quan, về những hiệu quả và về tác dụng thực sự của chúng đối với dân thường. Mục tiêu đích thật của các biện pháp này là nhằm mở ra cho các bên cơ hội thương thảo và đối thoại. Không bao giờ được dùng các biện pháp chế tài này làm phương thế để trừng phạt trực tiếp cả một dân tộc, làm cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất phải chịu thiệt hại và đau khổ. Trong diễn văn gửi ngoại giao đoàn ngày 9 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh giác về sự trừng phạt kinh tế là một biện pháp chỉ được sử dụng sau khi đã nhận định cẩn thận và phải tuân thủ những tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức nghiêm ngặt. Cấm vận kinh tế là một biện pháp chỉ có thể được tiến hành trong thời gian có hạn và không thể được coi là chính đáng khi gây nên những hậu quả tai hại bừa bãi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai khía cạnh, đó là sự tác hại của chiến tranh và các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Chúng ta sẽ bàn khía cạnh còn lại vào tuần tới, đó là việc giải trừ quân bị. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Đường trần gian miên man con bước, từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con như hoa sớm của chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào, ngày tháng phiền muộn hư hao. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con lao đao kiếp sống bề giờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hai thanh niên một giàu một nghèo, tranh luận với nhau về hạnh phúc. Anh nhà nghèo cho rằng, hạnh phúc chính là cuộc sống hiện tại. Nhìn vẻ bề ngoài rách rưới của anh nhà nghèo, anh nhà giàu nói với giọng khinh miệt. Cuộc sống nghèo nàn của anh như thế, sao gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc của tôi là nhà cửa trăm gian, tiền bạc đầy đủ. Thế rồi, không lâu sau, xảy ra một trận hỏa hoạn, thiêu cháy hết nhà cửa và gia tài của anh nhà giàu. Chỉ sau một đêm, anh ta trở thành kẻ tay trắng. Vào buổi trưa hè nóng nực, anh nhà giàu đi ngang qua ngôi nhà sơ sát của anh nhà nghèo, liền ghé vào xin chút nước uống. Anh nhà nghèo đem ra một chén nước mát, rồi hỏi. Thế bây giờ theo anh, điều gì là hạnh phúc? Không cần nghĩ ngợi, anh nhà giàu trả lời ngay. Đối với tôi lúc này, chén nước mát mới thực là niềm hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của mỗi con người. Khi con người chiều theo cơn cám dỗ của loài rắn, cũng là lúc hạt mầm hạnh phúc không còn đủ điều kiện để đơm hoa kết trái. Bất hạnh và gian dối theo về. Đây cũng là lúc con người biết dệt những ước mơ, biết chắc chiêu kỷ niệm, biết hồi tưởng quá khứ. Một quá khứ còn in đầy dấu chân hạnh phúc. Một nhà thơ Pháp có lần viết, trên tấm bảng đen của sự bất hạnh, mặc cho bao dè biểu, cậu bé dốt đặc, chăm chú ngồi vẽ gương mặt của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy là gì? Giữa những đa đoan và trắc trở, giữa những bền vững và mong manh, giữa ích kỷ và bao dung. Sau khi đã mất tất cả, anh nhà giàu kia mới cảm nhận được hạnh phúc thực sự là một chén nước nhỏ cho qua cơn khát. Mỗi người quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Có người cho rằng có nhiều tiền bạc mới là hạnh phúc. Vì thế, họ mãi biết theo đuổi, tìm kiếm và chiếm hữu cho nhiều của cải vật chất. Người khác lại theo đuổi hạnh phúc trên danh vọng quyền lực thế gian. Hạnh phúc có muôn hình muôn tướng, khó đo lường và cũng khó tìm kiếm. Với nhà văn Philip Delem, hạnh phúc là điều thật đơn giản, là các niềm vui nhỏ gộp lại. 5 phút nằm dài trên bãi cỏ xanh, nhìn mây trời lãng đãng trôi, hớp ngậm bia ngon, thưởng thức một bản nhạc hay, có thể làm tinh thần phấn chấn, tạo được niềm vui và hạnh phúc. Với Kim Khánh Tháng, nhà phê bình Trung Hoa, đã từng có 33 phút vui tinh thần, mà ông cho đó là phút giây thực sung sướng trong đời. Thú vui đó là thưởng thức thiên nhiên, dưới ánh trăng non, tay cầm bầu rượu, cùng bạn hữu trao đổi kinh sử, thơ văn. Cùng uống trà, để quên đi sự huyên náo phồn hoa, và lòng thấy thanh thoát. Nơi Đức Giê-xu, hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt qua những bãi bờ gềnh thác của danh vọng và quyền lực. Hạnh phúc, đó là niềm tín thác vào Thiên Chúa, được ấp ủ và dưỡng nuôi trong hạnh phúc lớn lao của Thiên Chúa Cha. Đấng giàu lòng thương xót. Hạnh phúc ấy được kết tinh trong người con duy nhất, nơi chất chứa những điều diệu kỳ mà không một thế lực nào, dù táo bạo, ngoạn mục đến đâu, cũng không thể phá hủy được. Giam mình vào ánh vinh quang của vật chất, người ta lượm được những mong manh, vụn vỡ, rồi đánh mất cả hồn phách chính mình. Có hai chăng, một hạnh phúc đông đầy những mất mát, những bắt bớ, những hiểu lầm và nghi kỵ. Người môn đệ Đức Giêsu là người hạnh phúc trong chân lý, dù có phải trải qua những mất mát, hiểu lầm, bắt bớ và có thể bị sát hại. Bài ca bát phúc của Chúa Giêsu là định nghĩa sâu sắc về hạnh phúc. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là lẽ sống, là niềm hạnh phúc chúng con đang tìm kiếm. Xin cho chúng con thành tâm thiện chí, tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện và hy sinh, trong yêu thương và phục vụ, để cuộc đời chúng con trở thành niềm vui được loan báo và chia sẻ cho mọi người. Amen.
Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp. Vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.